Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 8 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sau 2,5 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5.
Bà Phạm Thị Thu Hằng được bổ nhiệm là người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Chủ động ứng phó với vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới tại phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.
IAEA cảnh báo mức độ an toàn của nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 8 tháng 6, Quốc hội khóa 15 họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ tư đối với lĩnh vực giao thông vận tải trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong phiên chất vấn đã có 112 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn, trong đó đã có 20 đại biểu đặt câu hỏi và 17 đại biểu tranh luận. Còn 76 đại biểu đăng ký chất vấn và 2 đại biểu đăng ký tranh luận nhưng chưa được đặt câu hỏi do hết thời gian. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu gửi câu hỏi chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để trả lời bằng văn bản theo quy định.
Chủ tịch Quốc hội ghi nhận phiên chất vấn diễn ra rất sôi nổi, trách nhiệm, rất thẳng thắn và có tính xây dựng cao. Các đại biểu Quốc hội đã bám sát nội dung chất vấn, rất tích cực đào bám tranh luận để làm rõ thực trạng và trách nhiệm. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng tuy nhận nhiệm vụ chưa lâu nhưng nắm vững các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, đã trả lời đầy đủ, nhận diện đúng các tồn tại trong ngành, giải trình khá đầy đủ các vấn đề còn bất cập hạn chế, đề xuất một số giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ của Bộ và ngành giao thông vận tải.
Cũng trong sáng nay, phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 2,5 ngày làm việc hết sức khẩn trương, sôi nổi, tập trung, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này đã có 454 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, có 112 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn, 49 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn các vấn đề, nâng tổng số lượt đại biểu tham gia chất vấn của 2 năm đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 lên 861 lượt đại biểu. Tiếp tục khẳng định chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát tối cao trực tiếp hiệu quả của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định diễn biến phiên chất vấn cho thấy việc lựa chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn lần này là cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn mong muốn của nhân dân và cử tri. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã tiếp tục phát huy tích cực tinh thần tận tâm, tận lực, tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các vị bộ trưởng trưởng ngành. Sau kỳ họp này và phiên họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ các cấp các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực rõ rệt đối với những vấn đề vừa được chất vấn.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sáng nay 8 tháng 6, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định cho bà Phạm Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Phó Phát ngôn, giữ chức quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Bà Phạm Thu Hằng đảm nhận cương vị người phát ngôn Bộ Ngoại giao thay bà Lê Thị Thu Hằng sau khi bà Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao vào tháng 12 năm 2022. Quyền Vụ trưởng Phạm Thu Hằng có nhiều năm công tác tại Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao, đảm nhiệm nhiều cương vị, là người rất có kinh nghiệm làm việc với báo chí trong nước và quốc tế. Từ năm 2017 đến năm 2020, bà Phạm Thu Hằng là tham tán chính trị tại Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, Mỹ.
Ngày hôm nay 8 tháng 6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công văn số 204 về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Công văn cho biết vào hồi 7 giờ ngày 8 tháng 6, vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có vị trí ở vào khoảng 21,5 đến 22,5 độ Vĩ Bắc, 108,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa dông lốc xoáy, gió giật cấp 6, cấp 7 và ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển, từ Quảng Ninh đến Quảng Bình và các cơ quan đơn vị liên quan, theo dõi thông tin, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, chủ động phòng tránh nguy hiểm có thể xảy ra.
Hôm nay 8 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến vụ việc hàng trăm hộ dân bị thiệt hại do lũ quét, doanh nghiệp trên địa bàn đã có hỗ trợ ban đầu là 5 triệu đồng một hộ cho những hộ dân bị ảnh hưởng do lũ quét gây ra. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa, khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, đã xuống làm việc với địa phương và hỗ trợ ban đầu mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng 5 triệu đồng. Trước đó vào chiều tối ngày 4 tháng 6, lũ quét đã khiến hơn 150 hộ dân của thị trấn Hiệp Phước bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhà bị ngập sâu hơn 1,5 mét. Có hộ bị sập nhà cấp 4, một nhà dân bị sập tường. Ngoài ra còn nhiều xe máy ô tô bị nước cuốn, một số tuyến đường bị hư hỏng mặt đường, từng lớp nhựa bong chóc bị nước cuốn trôi đi nhiều vị trí khác nhau.
Hiện đang là thời điểm người dân tại tỉnh Nam Định bước vào vụ thu hoạch lúa xuân trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Sau khi thu hoạch, người dân thường đốt rơm rạ luôn tại cánh đồng gây khói bụi, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tình trạng khói bụi mù mịt khiến các phương tiện đi trên đường tỉnh 490C bị giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chưa kể, gió thổi khói bụi bay về các khu dân cư gây ô nhiễm không khí trong điều kiện thời tiết đang nắng nóng gay gắt môi trường sống. Để hạn chế tình trạng đốt rơm rạ tràn lan, UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý việc đốt rơm rạ không đúng quy định. Đặc biệt, văn bản nêu rõ, hành vi tập kết đốt rơm rạ và phơi thóc trên đường giao thông, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra truy tố trước pháp luật.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 7 tháng 6, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, Jean-Pierre Lacroix cho rằng, trong bối cảnh xung đột, lực lượng gìn giữ hòa bình nên nhanh chóng rút khỏi Cộng hòa Dân chủ Congo. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo có ngân sách hoạt động hàng năm khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Lực lượng này đã có mặt tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ năm 1999 và hiện có khoảng 16.000 quân nhân, chủ yếu được triển khai ở miền đông nước này, khu vực giàu khoáng sản và bị các nhóm vũ trang hoành hành trong suốt 3 thập kỷ qua. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc đang đối mặt với phàn nàn về việc lực lượng gìn giữ hòa bình ở đây đã không ngăn chặn được bạo lực.
Ngày 7 tháng 8, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là việc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia phải có đủ nước để ngăn chặn sự cố lò phản ứng tan chảy sau khi đập Nova Kakhovka bị phá hủy và hồ chứa nước ở đập thủy điện đang cạn kiệt. Theo ông Grossi, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu dựa vào hồ chứa Kakhovka để lấy nước làm mát 6 lò phản ứng. Tuy nhiên, mực nước đã giảm 2,8 mét kể từ khi đập Nova Kakhovka bị vỡ vào sáng sớm ngày 6 tháng 6. Một khi mực nước dưới 12,7 mét, nhà máy sẽ không còn có thể bơm nước từ hồ chứa. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia được đánh giá là lớn nhất châu Âu, với 6 lõi lò phản ứng có khả năng tạo ra 1 GW điện mỗi lõi. Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy này từ tháng 3 năm 2022.
Núi lửa Kilauea ở Hawaii, Mỹ, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, lại phun trào vào ngày 7 tháng 6. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, bắt đầu phát hiện hoạt động của núi lửa Kilauea vào sáng ngày 7 tháng 6. Phạm vi phun trào trong công viên núi lửa quốc gia Hawaii, cách xa các trung tâm dân cư. Cơ quan này cho biết mức độ khí sulfur dioxide, gọi tắt là SO2, phát ra từ núi lửa Kilauea là mối quan ngại chính, có thể phát tán rộng trong bầu khí quyển, tạo ra một lớp sương mù. Loại sương mù này có thể gây khó thở cho người và động vật, cũng như có thể ảnh hưởng đến mùa màng. Núi lửa Kilauea đã phun trào gần như liên tục trong thời gian từ năm 1983 đến năm 2019.
Ngày 7 tháng 6, cảnh sát Croatia thông báo, trong hơn một tháng qua, nhà chức trách nước này đã thu giữ 745 kg cocaine giấu trong các container ở cảng Rijeka, phía bắc biển Adriatic. Đây là số ma túy bị thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại nước này. Các quan chức Croatia ước tính số cocaine bị thu giữ trị giá vào khoảng 20 triệu euro, tương đương với 21,4 triệu đô la Mỹ, được vận chuyển đến cảng Rijeka từ khu vực Nam Mỹ. Theo cảnh sát địa phương, đây là loại cocaine có độ tinh khiết cao, dựa trên lô hàng có thể đánh giá độ tinh khiết của loại cocaine này khoảng từ 80% đến 90%.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay có hai đội pháo lần đầu tiên tham gia cuộc thi đến từ Canada và Pháp, hứa hẹn một cuộc đấu pháo đầy kịch tính. Hai đội đang chuẩn bị những gì cho màn trình diễn ánh sáng vào tối ngày 10 tháng 6 tới, ghi nhận tại trận địa pháo hoa bên sông Hàn.
đội Canada đang khẩn trương lắp đặt dàn pháo hoa đặc biệt cho đêm thi mang chủ đề Tình yêu không biên giới mùng 10 tháng 6 tới, là một ẩn số tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay. Ông Alan Boutillier, đội trưởng đội pháo hoa Hans Fireworks Canada tiết lộ sẽ mang đến bầu trời sông Hàn những rải sáng tuyệt đẹp tượng trưng cho đất nước ở cực Bắc của Bắc Mỹ. Cùng với 20 phút hiệu ứng pháo hoa, sẽ là 14 bản nhạc điện tử có âm thanh và tiết tấu đặc trưng cho nền văn hóa đa sắc màu của Canada.
It's about celebrating, being together.
Màn trình diễn của chúng tôi muốn nói về việc được cùng bên nhau ăn mừng, tận hưởng cuộc sống sau dịch bệnh. Các bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua rất nhiều hiệu ứng rực rỡ. Và thông qua những sắc màu của pháo hoa, các bạn cũng sẽ hiểu thêm về âm nhạc, vũ điệu đặc trưng của đất nước chúng tôi.
Đối thủ của đội Canada trong đêm thi sắp tới là đội pháo hoa Argentina đến từ Cộng hòa Pháp. Tuy mới chỉ thành lập cách đây 10 năm, nhưng đội Pháp cũng đã chuẩn bị rất chu đáo cho màn chào sân tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay. Ông Eduard Grigori, đội trưởng đội pháo hoa Argentina, Cộng hòa Pháp chia sẻ, cùng với việc sử dụng khéo léo các hiệu ứng pháo hoa, đội Pháp mong muốn chạm tới trái tim khán giả bằng âm nhạc đa dạng, từ chất rock cuồng nhiệt cho tới những giai điệu R&B bắt tai hay pop và cả những giai điệu nhạc trẻ nổi tiếng của Việt Nam.
Với màn trình diễn mang tên Sắc màu của hy vọng, chúng tôi muốn nói về thiên nhiên, tình yêu, tình bạn là những gì mà chúng ta đã bỏ lỡ trong thời gian dịch bệnh Covid vừa qua và chúng tôi tin sẽ chiếm được trọn vẹn cảm xúc của khán giả.
Là hai tân binh tại lễ hội pháo hoa quốc tế, lần đầu tiên đến Đà Nẵng, nhưng cả hai đội cho biết đều rất ấn tượng với sự tiếp đón, tạo điều kiện và sự chuyên nghiệp trong tổ chức. Sau màn tranh tài đầu tiên đêm khai mạc, bà Nadia Sakiragong, giám đốc công ty tư vấn Global 2000, cũng là đơn vị tư vấn tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cho biết, ban tổ chức và đơn vị tư vấn đã họp rút kinh nghiệm và chuẩn bị sẵn sàng cho các đêm thi tiếp theo.
As far as the show is concerned,
cho đến thời điểm này thì có thể nói mọi thứ đã diễn ra rất suôn sẻ. Thời tiết, gió và các đội thi khai màn đều rất tuyệt. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn kỳ vọng nhiều hơn ở các đêm thi tiếp theo và các đội thi khác sẽ mang tới nhiều hiệu ứng ánh sáng nữa. Các đội đều đã thấy màn thể hiện của Việt Nam và Phần Lan và họ sẽ cố gắng và sẵn sàng để thể hiện nhiều hơn nữa.
Những ngày này tại thành phố Đà Nẵng, nắng nóng đã dịu hơn, thời tiết khá mát mẻ, tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa bên bờ sông Hàn. Hai đội Pháp và Canada cũng đã sẵn sàng để cống hiến những màn trình diễn ánh sáng đỉnh cao cho khán giả cuối tuần này.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.